Tôi kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện vui trước khi chúng ta đi vào cái bài học này. Năm rồi, khi mà xong cái khóa tu ở Memphis, mấy thầy đến thăm sư ông để mà từ biệt. Sư ông thấy tôi mặc áo tràng, cái này nó cứ tống ra ngoài. Cái ông cụ mới đưa tay sửa lại cho đàng hoàng, cho tương tắc, để ông làm thiền ôm với ông. Thì mới sửa xong lay quay ngó lại thấy cái cổ áo nó vẫn xệ xuống. Cái ông lại đưa tay ông sửa tiếp. Và sau khi xá một xá làm thiền ôm xong thì ông lại thấy cái cổ áo nó lại xệ xuống. Ông lại sửa lại tiếp. Và hôm nay thì trước khi chúng ta học thì quý vị cũng thấy là tôi cố gắng tôi sửa lại cái áo cho nó đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng nó vẫn không có đàng hoàng. Cái áo là một cái vật bên ngoài nó rất là gần, nhưng mà khi thợ may đã may thành một cái áo nó vụn về thì mình có cố gắng mình làm cho nó kín cái này nó cũng không có giữ kín, và nó vốn là như thế. Chúng ta sẽ học một bài học mà nó liên hệ đến những cái vấn đề nó sâu sắc hơn về cái tập khí của đời sống chúng ta. Chẳng hạn như bài học hôm nay nó là bài học điều giác ngộ thứ bảy. Ngay cái câu đầu nó nói lên cái đặc tính khó chữa trị, đó là cái thói quen của năm thứ dục lạc trong nhân gian này. Nó có cái sức hút, nó có cái năng lực mà nó lôi kéo chúng ta rất là mãnh liệt. Đó là cái bài học hôm nay. Và trước khi đi vào cái bài này, tôi viết cái văn bản chữ Hán và chúng ta đi dần vào để các vị thấy là nó khó biết chừng nào so với một cái áo mà thợ may nó cắt vụn thì nó còn nhiều khó khăn hơn. Chúng ta học một câu ngắn này thôi. Câu đầu tức là năm dục khổ nạn. Rồi chúng ta tạm dịch nó là năm dục khổ nạn. Tuy làm người tục không nhiễm các vui. Đây là cái từ rất là quen thuộc mà hầu như ai cũng biết cả. Năm dục đó là sắc, tài, danh, lợi và thực thùy. Tức là sắc đẹp, tài lợi, tiếng tâm, lợi lộc và ăn với ngủ. Những cái thứ tiêu thụ hàng ngày của chúng ta. Năm dục gây rất nhiều cái khổ sở và cái hoạn quả cho con người. Cho nên người tu đặc biệt chúng ta là tuy vẫn là người thế tục, tuy vi tục nhân, tức là tuy vẫn là người thế tục, nhưng mà không nhiễm cái vui ở nhân gian. Đó là cái nghĩa đen của nó. Chúng ta đi vào từng phần để các vị thấy những cái điều cần phải tránh. Điều thứ nhất chúng ta lưu ý là tự tính của năm dục. Thực ra công bình mà nói thì tự thân của năm dục nó không phải phàm, không phải thánh. Tự thân nó không hề có cái chất đày đọa khổ đau và làm hệ lụy con người. Nhưng mà cái khổ đau và hệ lụy con người là do con người tự gây mà thôi. Và cái điều thứ nhất chúng ta lưu ý là năm dục là một cái nhu yếu rất là bình thường và cần thiết cho mỗi sinh linh trên cái hành tinh này. Cái tính chất của nó là cái nhu yếu để tồn tại và phát triển. Không hề có một sinh linh nào không đi ngang qua năm dục, tức là sắc, tài, danh lợi và ăn ngủ mà có thể tồn tại được. Và cũng từ cái căn bản này mà con người phát triển. Và người ta đánh giá cái văn minh của con người, cái thánh thiện của con người và cái phàm phu của con người cũng căn bản trên cái điều kiện họ có về năm dục, cái điều kiện họ hưởng thụ về năm dục. Tức là cái nhìn của họ về năm dục, cái hưởng thụ của họ đối với năm dục. Cho nên cùng một điều kiện có đời sống năm dục phong phú, nhưng mà người ta gọi ấy là người hiền thiện, ấy là bậc thánh nhân. Ngược lại có những người không có cái điều kiện năm dục để hưởng thụ mà người ta gọi đó là kẻ phàm phu. Cho nên tùy cái quan niệm, tùy cái tính chất sử dụng của từng người đối với năm dục mà năm dục nó có tội lỗi, nó có phàm phu hay thánh nhân. Chứ tự tánh của nó, bản chất của năm dục nó không có tội, và nó không có cái gì đáng nguyền rủa và chê trách cả. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng cái đời sống này nó tồn tại, nó phát triển và được duy trì qua cái ngưỡng cửa của dục, nó là điều tất yếu. Trong thiên nhiên không có một cái loại động vật nào muốn tồn tại duy trì mà thiếu cái đặc tính của dục bên trong để duy trì cả. Tự thân đời sống con người sinh ra nó cũng được kết tinh từ cái đặc tính ấy. Và không có một vị thánh nhân nào không đi ngang qua cái cửa dục để có mặt cả. Đó là cái rất là tự nhiên, rất là bình thường. Cho nên tự thân nó theo cái con đường bình thường thì nó không có nghĩa là tội phạm. Người ta sinh ra, người ta lớn lên, người ta có cái nhu yếu về đời sống gia đình, đó là một cái gì rất là tự nhiên và bình thường. Chứ không hề, tự thân nó không hề có cái tội phạm gì trong này cả. Không có cái tội của nguyên thủy và tổ tông gì cả. Đó là cái dạng rất là bình thường mà thôi. Nó là cái nhu yếu để tồn tại, để duy trì, để phát triển. Và mọi động vật sinh linh trên hành tinh này đều đi ngang qua cái ngưỡng cửa ấy để tồn tại. Mọi cái loài thảo mộc có mặt trên hành tinh này cũng đi ngang qua cái con đường đó để tồn tại nữa. Tại vì trong cái cảm thức rất là mờ nhạt của một cái loài bông hoa, nó có cái khả năng thụ phấn. Tức là tự thân nó tìm những cái hạt phấn, nó tìm nhụy để nó thụ phấn, để kết thành trái, thành hoa. Cái khuynh hướng đó rất là tự nhiên. Cho nên nhìn ở tự tính của nó, bản chất của nó, thì nó vốn là cái gì rất bình thường, không phải tội phạm, không phải là cái gì đáng nguyền rủa và ghét bỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta phát tâm đi tu, tức là chúng ta muốn ngang đây cắt đứt cái con đường kéo dài lê thê để tồn tại, cho nên ta có những cái nhìn rất là sai lầm về đặc tính của năm dục này. Cái nhìn đầu tiên sai lầm đó là chúng ta lên án, quay lưng, đào thải và loại trừ cái bản chất tự nhiên của nó. Chúng ta gọi cái nhìn của chúng ta đó là cái yếu tố về bệnh lý. Chẳng hạn như cái con đường của thăng hoa đời sống tâm linh, có nghĩa là con đường ấy là con đường vượt lên trên năm dục, siêu việt năm dục, chứ không có nghĩa là hủy diệt và loại trừ. Hai cái này nó khác nhau. Siêu việt lên trên cái yếu tố của năm dục đó là gì? Thưa, đó là cái trạng thái của một tâm thức đã chín mùi, đã đi ngang qua. Đối với nó, coi nó là bình thường, coi nó là cái hoạt động, cái nhu yếu của sự tồn tại một cách bình thường, cho nên họ không có vận dụng cái năng lực để đề kháng, để loại trừ, để chống đối nó. Và do vậy họ vượt lên trên một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là cái con đường phát triển tâm lý bình thường để thăng hoa đời sống tâm linh. Nhưng mà có cách thứ hai, do cái yếu tố của tôn giáo chúng ta xây dựng nên bằng cái nhìn rất là lệch lạc về tự tính của năm dục. Nó là tội phạm, nó là sa đọa, nó lôi kéo con người, nó hủy diệt con người. Và khi mình có một cái ý niệm sợ nó gieo trong tâm thức, thì cái điều tự nhiên đó là mình có một cái khuynh hướng sợ khi gặp mặt, loại trừ khi phải đối diện với nó. Tức là trong cái trạng thái tâm thức chúng ta luôn có một cái dạng đề phòng và cố tình loại trừ nó. Và cái điều này, cái phản ứng đầu tiên nó gây cho thân tâm chúng ta là cái sức hút của năm dục nó càng mạnh đối với chúng ta. Người nào coi nó là một vấn đề thì nó lại trở thành vấn đề. Mà con mắt mình coi nó một cách nhẹ nhàng bằng cái nhìn của người có một tâm thức chín chắn, chín mùi đi ngang qua, thì nó không thành vấn đề đối với chúng ta. Ví dụ như mặc cảm nhất là ở cái mặt thân sinh lý này, mình vốn là người bình thường không có bệnh, mà đến bác sĩ khám, ông nói là gan của mình có vấn đề. Tự nhiên cái ảnh hưởng tâm lý đó là mình cứ nghĩ gan mình có vấn đề, ít lâu sau chừng nửa tháng thì gan của mình tự nhiên có vấn đề thiệt. Mình vốn là người bình thường, không phải là cái hệ thần kinh bị chạm, bị gì cả. Tới bác sĩ tâm thần bảo là hệ thống thần kinh của mình nó bị trục trặc, trong tương lai mình sẽ mất bình thường. Và cái ám ảnh này nó lớn đến nỗi là không đợi trong tương lai xa lắm, mà gần gần chỉ khoảng vài tuần lễ là tự nhiên mình đã thành người mất bình thường. Nghĩa là cái yếu tố tâm lý nó tác động đến thân của con người ta một cách rất là rõ ràng. Trở lại cái vấn đề yếu tố tâm lý của chúng ta sở dĩ nó bệnh hoạn đối với năm dục, nhất là cái dục đầu tiên là sắc dục. Khi mà chúng ta khởi cái tâm coi nó là một vấn đề, coi nó là tội phạm cần phải hủy diệt và loại trừ, là tự nhiên nó trở thành một cái sự bức xúc. Tự nhiên mình rót năng lượng vào nó để nó có sức mạnh mạnh hơn, nó hủy diệt mình ghê gớm hơn. Tôi có vài cái nhìn, không biết nó có đúng hay không, tôi chia sẻ với các vị cho vui. Chẳng hạn như trong cái truyền thống của Đạo Phật, chúng ta được dạy là cái sự tiếp cận giữa giới tính mà thân thiện nó đưa đến cái tình trạng vướng mắc và có thể không tu hành được. Nhưng mà cái nhìn của tôi tiếp xúc rất là nhiều thì tôi thấy một điều như thế này. Trong cái sinh hoạt của cộng đồng tăng già, tăng thân Làng Mai, nó bình thường và dễ thương và ít có tình trạng rơi rụng hơn những cái cộng đồng tăng thân khác trong truyền thống Phật giáo. Và điều này đưa chúng ta đến một cái nhận xét rất là rõ ràng là vì trong cái sinh hoạt của tăng đoàn Làng Mai, cái giao tiếp giữa quý thầy quý cô một cách bình thường. Và khi cái giao tiếp bình thường thì người ta không coi cái vấn đề nam và nữ là một vấn đề nghiêm trọng cần phải cách ly, cần phải đề phòng, cần phải canh chừng. Nó không tạo một cái phản ứng tâm lý. Do vậy cái tăng thân Làng Mai rất là bình ổn về mọi sinh hoạt. Bình ổn thân, bình ổn tâm. Thân tâm tức là tâm sinh lý rất là bình thường, bình ổn. Trong khi các cái sinh hoạt khác, có những cái tự viện, người ta giữ gìn cái sự cách biệt rất là ghê gớm. Làm như các cô mà đi ra đường gặp mấy ông thầy, rồi mấy ông thầy ổng bắt liền, ổng không tha. Làm như trên cái nhân gian này không còn đàn bà con gái nữa, đến nỗi mấy ông thầy tu cứ nhìn mấy cô tu không à. Và giữ đến nỗi kỹ như thế. Nhưng mà cái số lượng của những người tu thành công nơi những cái truyền thống là rất thấp. Cái tình trạng mà bỏ chùa ra đi, tình trạng trở về với nhân gian là nhiều hơn. Và nếu mà không có cái tình trạng bỏ chùa ra đi trở về với nhân gian thì trong những cái cộng đồng tu viện ấy, cái tình trạng sinh tâm lý của những người tu nơi đó hơi mất bình thường rất là nhiều. Vì họ coi cái vấn đề năm dục là một vấn đề rất là nghiêm trọng, cần phải đối kháng, cần phải loại trừ, cần phải hủy diệt. Cho nên càng về già ở những tu viện đó thì người ta càng cay độc, khó tánh. Mới tu 1-2 năm đầu thì tươi mát, dễ thương. Tu tới chừng 5 năm cái chất dễ thương nó bay mất. Và 10 năm thì thiên hạ thấy mắt sợ, không dám lời gần. Rất là cay cú, rất là khắc nghiệt, rất là khó ưa. Cái sự tươi mát không còn nữa mà chỉ còn lại một cái gì mà thiên hạ rất là sợ. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn cho rõ vấn đề. Là đừng nhìn nó là một cái gì nghiêm trọng. Khi đặt nó thành vấn đề thì nó thành vấn đề thiệt. Mà khi coi nó là một cái phát triển tất yếu và bình thường thì chúng ta đi ngang qua một cách nhẹ nhàng. Nói như thế không có nghĩa là người tu xông pha vào cái chốn ngũ dục lục trần để mà Nếu mà quậy trong đó thì không. Mình có một cái mức độ, một cái chừng mực. Tất nhiên là mình phải biết rõ tự tính của nó là một. Mình biết cái cần thiết thứ hai là cái yếu tố bệnh lý nó phát sinh khi mà mình nhìn nó là một vấn đề nghiêm trọng. Khi mà mình trong tâm lý mình có một cái nhìn về nó là ghê gớm, một yếu tố cần phải loại trừ, một cái thứ tội phạm ghê gớm, thì sớm muộn gì nó cũng trở thành tội phạm mà thôi. Trong cái đời sống bình thường ở nhân gian, đôi khi nó dễ tu. Thưa nó dễ tu là sao? Người ta lớn lên, người ta có đời sống gia đình một cách bình thường. Cái sinh hoạt, đời sống của họ nó đi ngang qua một cách rất là nhẹ nhàng. Và tới lúc họ đủ chững chạc, cái đam mê, cái vui thích về năm dục nó không còn tồn tại nữa. Họ có một cái nhu cầu vươn lên về đời sống tinh thần. Họ có cái niềm vui của bạn bè, có cái niềm vui của công tác từ thiện, có cái niềm vui của học tập, vân vân. Nghĩa là khi cái con đường họ đi ngang qua, họ chín mùi rồi, thì tự nhiên tâm thức họ lên đến một cái chừng mức, một cái chừng, một cái cõi nào đó. Và dĩ nhiên họ rất là nhẹ nhàng. Cái yếu tố dễ tu của các thiền sinh bên ngoài có khi tôi thấy nó rất là dễ như vậy. Trong khi đó thì trong đạo Phật chúng ta đặc biệt có một điều bảo rằng là đồng chân xuất gia ấu niên nhập đạo là cái điều rất tốt. Tức là còn bé xíu 5-3 tuổi về đi tu, còn trong trắng còn trinh nguyên như vậy là rất là thần thánh. Thưa, có những cái trường hợp chúng ta thấy các thầy các cô mà được xuất gia từ bé, được nuôi dưỡng trong đạo mà không có cái duyên của tam bảo nuôi lớn, và không có cái tâm bồ đề, không có những vị thầy giỏi chăm sóc, có khi lớn lên rất là bệnh hoạn, bệnh hoạn thân, bệnh hoạn tâm, vân vân. Do vì họ coi cái yếu tố cô dục là một tội phạm, cho nên ngay từ nhỏ họ đã vận dụng cái năng lực đề kháng và loại trừ, cho nên nó bệnh hoạn thân suy nhược, rồi nó bệnh hoạn tâm lý khi những người đó về già. Họ không dám nhìn mặt cô gái nào hết. Ai mà ngồi trên chiếc ghế họ là họ phải lao lại, họ mới dám ngồi. Mà thực ra thì trong tâm thức của họ thì một cái lò lửa rừng rực cháy. Cái niềm khao khát về năm dục nó rất là nặng. Nhưng mà bên ngoài thì họ phải dùng mọi cách để loại trừ, để đối kháng. Không dám nhìn ai cả. Nhưng mà trong lòng mới là quan trọng, chứ đâu phải là bên ngoài. Cho nên có khi không phải là điều hay lắm khi một em bé còn bé thơ mà đến chùa được chúng ta nuôi dạy. Theo cái nhìn của tôi như vậy, thứ nhất là cái nhu cầu phát triển của tuổi thơ nó chưa đủ lớn, cho nên nó bỏ vào chùa, chịu đựng cái đời sống rất là tẻ nhạt, buồn chán, thiếu thốn. Và nhất là không có cái tình thương của người mẹ chăm sóc, đứa bé nó lớn lên trong một cái điều kiện không phải tốt. Thiếu dinh dưỡng, thiếu sự yêu thương của người mẹ, chưa chắc đã là điều tốt cho một tâm lý bình thường. Và lớn lên 19-20 tuổi, cái nhu cầu bạn bè tiếp xử, nhu cầu yêu đương của một người con trai, người con gái cũng chưa có mặt. Cho nên chưa đi ngang qua cái trường học của nhân gian để tâm thức có điều kiện phát triển về tình yêu, cũng là một thiếu thốn. Cho nên có khi chúng ta cần phải lật ngược vấn đề lại. Một tâm thức mà nở hoa, tức là một tâm thức mà cái hạt giống yêu thương nó đã rộ nở một lần rồi, thì có khi họ tiếp cận được với đạo rất là dễ. Cái con đường phát triển tất yếu của một sinh linh, nếu mà họ đi bình thường vậy, họ đi ngang qua thì họ nhẹ nhàng đến với đạo. Mà chúng ta cố tình vặn vẹo, bóp méo lại, có khi nó là một cái dạng mất bình thường của sinh tâm lý của một sinh linh. Cho nên đến với đạo để thành đạt được một người có phẩm chất đạo đức, có đạo hạnh thực sự, lòng từ bi tuôn chảy, thưa nuôi được một con người đó cực vô cùng, khó kiếm vô cùng. Nếu con người đó được nuôi từ bé trong đạo, họ lớn lên, họ tu học và có một cái đời sống phát triển sinh tâm lý bình thường,
trở về nhà họ thành một bậc thầy đạo hạnh, và lòng từ bi của họ lai láng như biển, thứ khó kiếm lắm, không phải dễ. Và chúng ta nhìn ngược lại cuộc đời của vị giáo chủ chúng ta thấy một điều: Ngài là một cụ hoàng tử. Cái đời sống của Ngài lúc bé thơ thì không hề có cái yếu tố bệnh lý này. Ngài cũng sai đắm Gia Du Đà La và cũng đem hết sức mình ra để thắng bao nhiêu kẻ địch, để đến được trái tim của người đàn bà đó và rước người đàn bà đó về. Và chắc chắn không phải một mình Gia Du, chắc có một vài cô phi tần mỹ nữ gì nữa. Nghĩa là Ngài đi ngang qua cuộc đời nhân gian một cách bình thường, và nó trở thành một cái gì rất là nhẹ nhàng đối với cái con người đi tầm đạo này. Cho nên tôi chia sẻ điều này để các vị thấy là người cư sĩ cũng có đời sống khó khăn, nhưng mà cũng có những yếu tố rất là dễ để ta có thể tiến đạo, để chúng ta có thể nâng được cái tâm thức của ta đến một tầng cao. Và người tu chúng ta ở trong tự viện nó có một cái môi trường rất là hợp lý, rất là thuận lợi. Nhưng mà nếu không khéo mà chúng ta có cái nhìn về năm dục, coi nó là thù địch, coi nó là một cái tên tội phạm cần phải đối kháng và loại trừ, thì coi chừng chúng ta bị cái yếu tố của bệnh lý này nó hành hạ, cũng trở thành người bệnh hoạn, khó tiến đạo được. Đó là cái gì mà chúng ta cần phải rất là lưu ý. Là tôi nghĩ rằng những người trẻ hôm nay, quý thầy quý cô trẻ hôm nay, cái nhu cầu học của chúng ta nó không chỉ trong cái phạm vi của đạo Phật, giáo lý đạo Phật không mà đủ. Chúng ta phải học tâm lý học, xã hội học và cơ thể học, thần kinh học. Đó là những môn học rất là liên hệ đến đạo Phật của chúng ta. Điều thứ nhất là để mình lý giải được những vấn đề, những cái biến chuyển, những cái dịch chuyển của sinh tâm lý tuổi trẻ mới có thể đem đạo Phật vào lòng người được. Mình chỉ biết mỗi một giáo lý không thôi, mình không biết là khoa học nó đã tiến đến nó phân tích là bán cầu não bên trái là một loại tế bào toán học, bán cầu não bên phải là một loại bán cầu nó chuyên về tư duy trừu tượng, về tôn giáo, về tư tưởng, về nghệ thuật, về thi ca. Đơn giản là vậy, mà nếu mình không biết thì mình không biết là tại sao cái đặc tính của con người kia có cái tính năng thi ca nhiều mà lại thiếu cái tính năng tính toán. Cho nên phải biết rất là nhiều vấn đề để điều thứ nhất là mình tránh cho mình cái tình trạng bị bệnh, bệnh thân, bệnh tâm. Điều thứ hai là mình biết rất là nhiều như vậy để mình có cái năng lực, có cái hiểu biết để cập nhật hóa đạo Phật, để đem đạo Phật đến với những người trẻ. Chúng ta mà không có cái nhìn rộng, không có cái học mênh mông, thì các vị không thể đem cái học bé nhỏ của mình mà dùi thủng được những trang kinh của đạo Phật và đem đạo Phật đi vào cuộc đời được. Tuệ giác của Đức Thế Tôn ngày xưa không phải chỉ vỏn vẹn trong cái lĩnh vực đạo lý không. Ngài đã từng học các cái bộ môn như là chính trị, khoa học và các cái triết học Vệ Đà, Ngài đều đi ngang qua cả. Mình đừng có non khờ mà nghe thiên hạ bảo rằng chỉ cần mỗi một cái thứ tu không là đủ. Thưa quý vị, không phải như thế. Nhìn cái ông tổ mình, nhìn Đức Bổn Sư Từ Phụ thì thấy Ngài đã học ra sao. Đó là vài điều chúng ta chia sẻ về yếu tố bệnh lý nó có mặt. Khi chúng ta có cái nhìn đối kháng, thù nghịch đối với năm dục là nó tai họa như vậy. Tất nhiên là có những điều nó sâu sắc hơn, các vị cần phải đọc vào để tự mình khám phá. Tôi nói lướt nhẹ về sắc, về tài, về danh, về lợi, thực phì, Thì từ đây chúng ta có thể suy tư một điều là mỗi một cái dục trong năm thứ này nó đều có khả năng gây thương tổn và bệnh lý cho chúng ta cả, mà nó cũng có khả năng rất là bình thường vì tự tánh của nó không hề có tội phạm trong đó, không hề có yếu tố tội phạm. Nó là cái gì rất tự nhiên phát triển trong đời sống bình thường, và xã hội nào biết vận dụng nó trong cái sinh hoạt phát triển thì xã hội đó được gọi là văn minh và phát triển. Con người nào có cái điều kiện của năm dục mà biết vận dụng nó để làm cái nền tảng và bước lên trên, đi ngang qua đó để tiến lên đến đời sống tinh thần cao hơn, mong manh hơn và thương yêu hơn, thì người đó trở thành thánh nhân. Chứ tự tính của nó không hề có cái yếu tố tội phạm gì cả. Tất nhiên có một điều chúng ta cần phải biết, đó là cái đặc tính chìm đắm của nó cũng rất là lớn. Tự thân của nó thì nó không hề có cái yếu tố tội phạm, nhưng mà cái khả năng gây chìm đắm của nó, gây mất mạng con người là ở đâu? Thưa, nó do từng cái cảm nhận của con người mà năm dục nó có khả năng đắm chìm thiên hạ mà thôi. Ăn là một cái nhu yếu bình thường, tự thân cái ăn nó không có tội phạm gì trong đó, nó không có cái thánh và phàm trong cái ăn. Nhưng mà nếu ta ăn một ngày 24 giờ đồng hồ sô-cô-la thì cái tình trạng đó là tình trạng của bệnh, của bệnh lý, của mất bình thường. Và rõ ràng là cái chất sô-cô-la này nó cũng ngon hơn cơm rất là nhiều. Cái khả năng mời mọc và quyến rũ của nó cũng rất là lớn để chúng ta có thể ăn nó liên tục và không chán miệng. Và khi mà cái khả năng thèm thuồng sô-cô-la của ta nó lớn đến nỗi ta không thể dừng được trong mỗi bữa ăn nào, thì chắc chắn là cái sức quỷ diệt của nó là nó làm cho tuổi thọ mình còn lại 1/3 thôi. Ai mà ăn chất ngọt nhiều là bảo đảm không có sống dai. Cái này tôi không có dọa làm gì, nhưng mà chắc chắn là như thế. Đó là đơn giản cái món đầu, cái món nhẹ nhàng nhất là ăn và ngủ. Thì các vị thấy là cái ăn nó là một sức hút kỳ diệu, tại vì chúng ta ăn để tồn tại. Cái nhẹ và cũng bình thường là cái ngủ. Thưa, giấc ngủ nó có năng lực mời gọi mình kỳ diệu. Và hầu như không hề có một bữa sáng nào mà đồng hồ đánh thức tôi mà tôi bật dậy liền cả. Bản thân tôi hứa hẹn là đồng hồ đánh thức là phải bật dậy. Thế nhưng mà mỗi lần đồng hồ kêu là tôi cứ triển hạn, tôi nói vẫn còn sớm, chút xíu nữa cũng được. Và hầu như 10 lần như chục là lần nào thức dậy cũng bằng cái nỗi ân hận. Nhất định là ngày mai phải thức đúng giờ, đồng hồ reo là phải thò tay bấm chuông và phải ngồi dậy. Nhưng mà ngày mai cũng cứ lặp lại, y như là giấc ngủ nó có năng lực kỳ diệu, nó mời mình trở lại chứ nó không cho mình ra đi. Hai cái nhẹ nhàng nhất, và các vị thử nghĩ là mình tập thành một thói quen để có thể hạn chế cái bữa ăn đúng giờ, cái nhu cầu lúc nào đói thì ăn, ăn để tồn tại, để nuôi dưỡng cơ thể, mà không ăn lặt vặt vì cái chuyện thích ăn đã là một điều khó. Huấn luyện mình để mình có thể thức dậy đúng vào cái giờ mình quy định đã là một điều khó, huống nữa là những cái khác. Những cái khác như lợi lộc, nó mời gọi người ta lớn vô cùng. Cái lợi lớn thì tôi không biết nó mời các vị thiền sinh ở ngoài nó lớn ra sao, tại vì tôi không có cái, trong đời tôi chưa có làm cái gì té tiền té gạo, cho nên tôi không biết cái lợi nó hút tôi tới chừng cỡ nào. Nhưng mà cái lợi nhỏ nhỏ tôi thấy rõ ràng là cái sức mạnh của nó cũng lớn vô kể. Mỗi một nửa tháng mà quý thầy cho 50 đồng tiền phụ cấp ha, tôi thấy thầy Phát Dung cầm cái phong bì đằng xa là con mắt tôi nó sáng như sao. Tôi biết chắc là trong phong bì đó có 50 đồng mừng trước khi được nhận cái phong bì. Từ cái kinh nghiệm cá nhân rất bé nhỏ thì tôi nghĩ là cái lợi nó có năng lực chìm đắm con người không phải ít, và nó nhận chìm người là cái chuyện rất là bình thường thôi. Và cái điều quan trọng ở đây chúng ta muốn bàn đến là không phải là chúng ta coi nó là một tội phạm để loại trừ, mà chúng ta làm thế nào đi ngang qua nó một cách nhẹ nhàng, sử dụng nó như những vật thánh. Và tóm lại là sắc tài danh lợi thực thụy này, nó có khả năng làm cho ta trở thành kẻ tôi tớ, nó đầy đọ mình. Nhưng mà ta cũng có thể làm thầy nó được, ta làm ông vua ngự trên năm dục được. Và mình là những người tập tè sinh hoạt tu tập thì mình phải bắt đầu làm cái công việc là làm vua trị vì trên năm món dục, chứ không phải mình là kẻ tôi đòi hệ lụy vì nó. Luồn cuối lại lục van xin cái năm dục, thưa không. Điều này nó đánh giá một con người phàm phu hay một vị thánh nhân, chỉ khác nhau như thế mà thôi. Không hề có sự khác nhau giữa tài sản nhiều và ít, mà khác nhau ở cái thái độ sử dụng tài sản. Không hề khác nhau ở lĩnh vực là mình có bạn bè trai gái, mà khác nhau ở chỗ là tâm tình mình đối với những người bạn. Mình có bị chìm đắm, mình có phải là kẻ đi van xin lại lục để có được cái sự yêu thương, tính cẩn, trân trọng hay không mà thôi. Và rõ ràng là bậc thánh nhân nào cũng là người đi ngang qua năm dục, cũng là một vị vua trị vì trên năm dục, chứ không hề có một bậc thánh nào, một bậc đạo sư nào mà quỳ lại van xin năm dục cả. Cho nên chúng ta lưu ý ở mức độ cạn nhất để nó hình thành cái tính cách của một người tu chúng ta, là chúng ta phải đối với năm dục như thầy của nó thì thành công. Mình không coi nó là một yếu tố tội phạm để đánh phá và loại trừ. Khi mình khởi tâm mà coi nó là một cái tội ác cần phải đào thải, đối kháng, thì tức khắc tâm lý mình nó có cái vướng mắc rất là nặng về nó rồi. Mình thương một người là vướng mắc, nhưng mình ghét một người cũng là vướng mắc. Ghét là gì? Tại thương không được nên ghét mà thôi. Hai cái này nó cùng một bản chất, nó chỉ khác cái mặt trước và mặt sau. Cho nên tốt nhất là mình bình đẳng, thảnh thơi, chơi với bất cứ mọi người, ai cũng thương cả mà ai cũng ghét cả. Nói thế thì nó có hơi nghịch lý, nhưng mà rõ ràng thương thì thật là thương, nhưng mà trong cái thương của mình, ví dụ như người kia không thương mình, quay lưng lại thì mình vẫn bình thường, vẫn không hề có yếu tố thù hằn gì trong đó. Thì ta định nghĩa cái đó thương cũng rất là tàn nhẫn đâu ha. Nhưng đúng nghĩa cái tâm thức của người đạt đến cái chiều cao của cái không gian của sự tu tập phải như vậy. Thương thì thật là thương, nhưng mà cái kẻ kia có quay lưng lại thì mình vẫn bình thường. Thương thì thật là thương, nhưng người kia giả sử có rời nhân gian này đi qua cõi khác chơi thì mình cũng khóc vài giọt nước mắt, gọi là cho có chút lịch sự với đời nhưng mà vẫn không buồn. Thì thương đó đúng là thương thật, và thương cũng rất là nhẫn tâm. Nhưng mà thương của thánh nhân là như thế, thương và không thương gì cả. Và nói như vậy cũng có nghĩa là ta có quyền, có điều kiện năm dục trong tay. Các bậc thầy đâu phải những người nghèo, kiết xác, tiền vung ra hàng đống, nhưng mà vẫn là những bậc thầy đạo hạnh. Vì đó là những người ngự lên trên vương quốc của năm dục.
Còn một cái điều cuối cùng chia sẻ cùng các vị, đó là các vị Bồ Tát tại gia.
Chúng ta có hai hạng Bồ Tát, tức là trên cái con đường đi về Niết Bàn, trên cái con đường tìm về, chúng ta có hai cái thành phần trong nhân gian này. Cái thành phần thứ nhất được gọi là thành phần của giáo sĩ, của những người tu. Thành phần thứ hai tức là thành phần của tín đồ. Cái yếu tố thứ nhất chúng ta khoan nói, ta nói là cái thành phần thứ hai này là cái cộng đồng lớn nhất trong xã hội hiện đang có mặt. Và nếu mà cái sinh hoạt tu tập chúng ta không có làm cho đạo lý, giáo lý đạo Phật hay những tuệ giác của các bậc thánh có thể đi vào cái giới này, để họ có thể có khả năng sử dụng được cái nguồn tuệ giác, họ xây dựng cuộc đời, họ làm đẹp nhân gian, thì cái tôn giáo đó không thành công. Cho nên Bồ Tát xuất gia, họ có cái con đường đi của riêng họ. Nhưng mà cái điều cần bàn là chúng ta là những Bồ Tát ở trong nhân gian, ở giữa đời thường, đang có yếu tố năm dục trong tay, đang sử dụng nó, đang đứng trên nó, hoặc ta đang đứng sau lưng hoặc đứng dưới nó, chuyện đó thì tùy tâm thức từng người. Nhưng mà cái điều chúng ta cần bàn đó là chúng ta đang đứng trên cái bình diện này, bình diện của những người đang sử dụng năm dục, thì chúng ta làm thế nào sử dụng nó một cách hợp lý là một, từ cái nền tảng của nó để đứng dậy và thăng hoa đời sống của ta là hai, và vận dụng nó để có thể làm được những cái công ích rất là lớn cho xã hội, cho cuộc đời là ba. Thưa những người có cái cuộc sống đời thường trong xã hội là những người có cái yếu tố thuận tiện nhất, thuận lợi nhất. Thuận lợi hai mặt. Mặt thứ nhất là tự tu, rất là thuận lợi. Trong khi các vị thì cứ nhìn thấy là đời sống mình rất nhiều bận rộn, không có thời giờ thực tập, tiếp xúc với ông A bà B mỗi ngày, bị cái xáo trộn, bị cái ảnh hưởng của xã hội nó tác động lên mình, cho nên mình rất khó thực tập. Trong khi tôi nhìn khác, tôi thấy là đời sống của các vị ở bên ngoài nó có cái điều kiện thuận lợi vô cùng để mà thực tập, để mà tu. Cái tu của tự thân thì nó thuận tiện thế này. Thưa các vị có điều kiện để làm cha, làm mẹ. Đây là cái cơ hội đất trời thiên nhiên trao cho mình để tâm thức mình nó có điều kiện nó nở hoa rồi. Lòng mình nó không phải bị giam hẹp trong cái phạm vi của tự thân mình nữa, mà mình có người A, người B, người C để lo lắng, để thương yêu, để dạy dỗ, để làm cho họ nên vóc, nên hình và cái đời sống của họ tiếp nối với mình. Cho nên mình có điều kiện để học được bài học thương yêu. Không ai có cái điều kiện học cái bài học thương yêu bằng những người làm cha, làm mẹ trong cuộc đời cả. Làm sao mà mấy thầy, mấy cô trong chùa có cái điều kiện học cái bài học thương yêu bằng các vị? Các ông có dạy rách miệng ra, nhưng mà các ông đâu có con, cho nên đâu biết cái sự xót xa khi thấy đứa con bệnh như thế nào. Điều này là chắc chắn rồi. Các ông cũng không phải là những người đã đi ngang qua cái giai đoạn, cái giai đoạn mà chín nhớ mười thương một người, cho nên các ông cũng đâu biết gì cái chuyện tình cảm nó rách ruột rách gan ra sao. Tiếp cận với cái lĩnh vực yêu đương các ông đều dốt đặc. Cho nên ở nhân gian là người có cái điều kiện hơn ai cả. Mình đã học qua những cái bài học đó rồi, cho nên là mình rất là nhẹ nhàng và tâm thức mình đã thăng hoa rất là dễ. Mở rộng lòng từ bi cũng rất là dễ. Và mình đã chín mùi trong cái tình yêu của tuổi trẻ, cho nên bây giờ mình có cái kinh nghiệm về nó rõ ràng là từ cái bước đầu của tự nhiên tình yêu, người ta bước lên một bước nữa để phát triển, để làm cho tâm thức nở hoa và lòng từ bi tuôn chảy, không mấy khó, không mấy khó. Hai yếu tố cạn nhất các vị thấy rõ ràng, các vị dễ hơn mấy anh thầy mấy cô rồi. Tôi nói vậy không phải nói ngược đâu, nói đúng lắm đó. Các vị không có dùng cái cách gì mà bẻ được cái lý luận này cả, đó là điều rất thật. Có khi những người tu, tôi vốn là người ở trong giới nhà tu, tôi có thể nhìn lòng mình, tôi nói ít nhiều gì nó cũng đáp ứng được, nó cũng biểu đạt được ít nhiều cái tâm thức của người tu. Có khi những người tu tâm thức của họ đóng kín hơn, đóng kín nhiều mặt. Điều thứ nhất là rời bỏ đời sống gia đình, đến với chùa chiền tự viện, họ có điều kiện học, có điều kiện tu. Và cái điều kiện quan trọng hơn đó là được mọi giới trong xã hội kính trọng. Tự nhiên nó hình thành cái bản ngã họ hồi nào không hay. Họ cảm thấy như mình là ông thầy, tự nhiên mình trở thành ông thầy, dù rằng cái quá khứ của mình không phải là ông thầy. Quá khứ của mình là cái thằng cu con hiểm nào ở đầu đường xó chợ được người ta lượm vào chùa chẳng hạn, thất thơ thất thiểu ngoài xứ kia. Nhưng mà bước vào thế giới nhà chùa rồi, cái tự nhiên đời sống của nhà chùa, sống lâu ra lão làng, cái người ta đẩy dần mình bước lên địa vị của một người tu. Nghiễm nhiên ở đời muốn làm được ông thầy, người ta phải học trai cả mông, ngồi lết hết trường nọ tới trường kia 20 mấy năm mới làm thầy được thiên hạ, đâu có phải dễ. Thế mà một sớm một chiều mình tự nhiên mình làm thầy, cái tâm thức của mình, cái bản ngã mình tự nhiên nó được nuôi lớn một cách to tát vô cùng. Và mình cứ nghĩ mình là thầy thiệt, trong khi thì cái phẩm chất của mình nó chưa cho phép mình làm ông thầy. Về cái cạn nhất là cái tri thức mình chưa đủ, cái thứ hai là cái phẩm chất của sự tu hành mình cũng còn thiếu. Nhưng mà tại cái xã hội nó cố tình nó đẩy mình như vậy, và trong cái thế giới nhà chùa cũng cố tình vung bồi mình như vậy, cho nên tự nhiên mình thấy mình là ông thầy thiệt như là 100%. Và ai mà không kêu mình là thầy là mình khó chịu. Và mình cũng trở thành một cái thói quen là mình nói chuyện mình xưng thầy với người khác một cách rất nhẹ nhàng. Và ở Việt Nam thì tôi thù ghét mấy ông thầy nhỏ mà xưng thầy, kêu Phật tử già hơn cỡ tuổi bà nội mình bằng con. Và trong đời tôi chỉ sử dụng cái tiếng thầy khi tôi đứng trước những đứa đệ tử mà tôi biết bố nó nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi mới nói, con lại đây cho thầy, vân vân. Còn đối với cái cộng đồng lớn khi phải tiếp xử, tôi chưa hề dám xưng thầy với ai bao giờ. Hai điều phải thận trọng. Thứ nhất là cái học của mình đã đáng gì đâu, tư cách của mình đã là một vị thầy đâu mà mình dám xưng thầy với người ta. Và tôi thấy quý thầy ở làng Mai có nhiều cái rất là tuyệt vời, là có khi quý thầy nói chuyện quý thầy xưng pháp danh, pháp trạch muốn nhờ cái này. Và mỗi lần giữ khóa tu, thầy pháp ấn tôi phục thầy vô cùng. Thầy kêu bác, kêu cô, kêu anh, kêu chị, và thầy xưng có khi xưng bằng con, xưng bằng cháu, không có gì dễ thương bằng. Và nói như thế để các vị thấy là trong cái phạm vi của những Bồ Tát tại gia, các vị có rất nhiều cái điều kiện thuận tiện để mà phát triển mà tu tập. Các vị là những người lăn lộn trong cuộc đời, đã trải nghiệm nhân gian, đã biết cái nỗi đắng cay của đồng tiền nó cay cực như thế nào. Cho nên các vị xài phí một cách chừng mực và trân trọng. Các vị biết cái khó khăn của nuôi một đứa con nó cực khổ như thế nào, cho nên lòng thương yêu các vị mở rộng. Nghĩa là trong cái bài học cuộc đời, các vị có cái điều kiện học rất là nhiều. Đó là yếu tố tu của tự thân, chúng ta có cái điều kiện rất là nhiều để mà thực tập, để mà nâng cấp cái đời sống tinh thần của chúng ta lên. Và không có gì tuyệt vời bằng mình nuôi một đứa con mà mình vừa thực tập thiền với nó. Cái này thì các vị có thể thực tập với con lớn hay con nhỏ gì cũng được cả. Con mình 20 tuổi mình cũng có điều kiện nuôi và thực tập thiền với nó nữa. 20 tuổi nó ở vào cái tuổi nó chống chế mình, nó không muốn mình áp đặt nó, ra lệnh cho nó, cho nên nó đi thay vì về đúng giờ, nó không bao giờ về đúng giờ. Nó hẹn với mình 7 giờ nhưng mà nó tà 10 giờ nó mới về, để chứng minh là tôi đã lớn, tôi không cần cái sự lo lắng của ba của mẹ nữa. Và nếu mình là người thực tập giỏi là mình hãy biết tu trong cái giờ đó, làm thế nào mà mình đợi chờ không bồn chồn, không đặt ra ngàn vạn cái điều để lo lắng thì mình thực tập giỏi. Tôi không biết là đây các vị đã từng mắc phải những đứa con nó ưa chống chế mình như vậy hay không. Mình muốn nó học bác sĩ, nó không học bác sĩ, nó đi học cái nghề bá vơ, nghề vẽ để không ra tiền, để chứng minh là nó đi ngược với mình, nó chứng minh cái tính cách của nó là người lớn. Đại khái là các vị có ngàn vạn cái cơ hội để tu tập và để học hỏi, để nâng cấp cái đời sống tâm thức của các vị lên. Nếu mà mình nhìn nó bằng một người bạn, nó là người giúp cho mình tu. Và rõ ràng là nếu mà mình thực tập được thì thì cái đời sống gia đình là cái điều kiện để mình tu hay hơn hết. Hay về mặt tu tập tự thân, hay ở cái mặt là mình có cái điều kiện để giúp cho cái cộng đồng xã hội chung quanh mình có cái điều kiện phát triển, cái ảnh hưởng tu tập của mình đã lan đến những người chung quanh. Nếu mà tự giác của đạo Phật, giáo lý đạo Phật nó chỉ ở trong cái phạm vi của chùa thôi, thì đạo Phật đã là một món đồ cổ được trưng bày, chứ không phải là đạo Phật như đạo Phật hiện tại. Đạo Phật tồn tại cho tới bây giờ là đạo Phật nó đã đi vào nhân gian, đem cái tự giác thực sự giúp được người ta chuyển hóa khổ đau, người ta sống được đời sống an lạc. Cho nên đạo Phật mới tồn tại tới hôm nay. Nếu mà đạo Phật chỉ ở trong cái phạm vi tu viện thì không phải là đạo Phật. Cho nên cái quan yếu là chúng ta phải làm thế nào để cho những cái vị Bồ Tát tại gia này sử dụng được cái yếu tố của năm dục làm cái nền tảng để từ đó vươn lên. Vươn lên trong đời sống tu tập tự thân, vươn lên trong đời sống hộ đạo, yểm trợ đạo, làm cho đạo phát triển, làm cho tuệ giác phát triển. Đó là cái điều rất là cần thiết mà chúng ta phải nghĩ đến. Chúng ta học tiếp đoạn thứ hai. Thường niệm tam y, quả bát pháp khí. Câu thứ hai chúng ta dịch như thế này: thường nghĩ ba y, bình bát pháp khí, chi quyết xuất gia, giữ đạo trong sạch. Có một điều tôi quên, tôi xin nhắc lại là cái đại ý của bài này, của cái điều giác ngộ thứ bảy này, là cái phẩm chất cao khiết và vô nhiễm của người tu. Cái chữ này chúng ta lưu ý, cái chữ người tu này nó rộng lắm, nó không phải chỉ dành cho người xuất gia ở trong nhà lam không, mà nó dành cho tất cả những người đang thực tập, đang mon men, đang đi trên cái con đường niết bàn, gọi là người tu. Và cái phẩm chất cao khiết này, vô nhiễm này, nó không phải là được biểu hiện ở những người khố rách áo ôm, không có cái gì mới gọi là cao khiết, mới gọi là vô nhiễm. Nó có thể có mặt trong những anh tỷ phú, nó cũng cao khiết và vô nhiễm nữa. Nó có mặt trong những cái vị rất là giàu có, sang trọng, nó cũng vô nhiễm và cao khiết nữa. Trái lại, có những người chỉ có ba y một bát mà nó không cao khiết và không vô nhiễm. Chúng ta nên lưu ý như vậy. Cái được đánh giá là thánh, thiện, là cao khiết, là vô nhiễm, là không có dính mắc gì, nó không căn cứ vào cái điều kiện vật chất mình có, mà nó căn cứ ở cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Đó là những điều chúng ta lưu ý, và đây là đại ý của cái bài học này. Điều thứ nhất chúng ta bàn đó là Bồ Tát xuất gia đối với năm dục. Điều đầu tiên chia sẻ đó là chúng ta là những người vượt lên trên năm dục mà không phải là người chống đối năm dục. Hai cái này nó khác nhau. Vượt lên trên nó có nghĩa là hoặc là chúng ta không có điều kiện năm dục, nhưng mà chúng ta cũng vượt lên trên. Hoặc là chúng ta đang ở trong cái điều kiện đó, nhưng mà chúng ta cũng vượt lên trên. Còn chống đối nó mang cái nghĩa khác. Chống đối có nghĩa là có anh cũng chống đối, mà không anh cũng chống đối. Nhưng mà phần lớn thì nó trong cái trạng thái tâm thức không thủ đắc được, cho nên chống đối. Gọi là không thương được, không giết được, cho nên tha làm phước. Tôi không có cái điều kiện để tôi làm cho có tiền, cho giàu có, cho nên tôi nói là người tu đâu cần giàu, phải thanh bần giữ đạo thôi. Nhưng mà thực sự trong tâm thức của tôi thì rất khát khao tiền. Thấy người ta cầm 50 trong phong bì đỏ là lòng tôi nó mừng như nhảy lên 9 tầng mây. Nhưng mà bên ngoài tôi nói phải nghèo, phải thanh bần, phải thanh đạm, phải giữ đạo trong sạch. Cho nên chống đối nó là cái dạng của bệnh lý. Mà người tu thì chúng ta phải đặc biệt là phải vượt lên trên nó, chứ không phải là chống đối để gây cái tình trạng phản ứng của tâm lý bệnh hoạn. Tôi đơn cử một cái tiền thôi, rồi các vị có thể từ đó mà tư duy ra những cái khác. Chúng ta không hề chống đối nó, mà chúng ta phải siêu việt, phải vượt lên trên nó mà thôi. Tất nhiên là cái con đường này, cái con đường của người xuất gia tu tập vượt lên trên năm dục, nó không giống với những vị ở trong đời sống thế trần. Trong đời sống thế gian thì người ta đi ngang qua đó bằng thực tế của chính cuộc đời họ. Mà đi bằng thực tế chính cuộc đời thì có khi nó là điều hay, có khi nó cũng rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm là sao? Nó nguy hiểm là vì cái khả năng của năm dục này nó mạnh vô cùng. Nó hút người ta, có khi một đời đi ngang qua nó mà đi không hết. Bài học đó vẫn còn phải học nữa, chưa có học xong. Đi vào đó không đi ngang qua được. Đó là cái tai họa của năm dục. Người nào cái cơ duyên thật là lớn, cái phước thật là lớn, cái tâm thức được nuôi để chín mùi, họ đi ngang qua nó, họ vượt lên trên, quả là phước lớn vô cùng. Chứ thường thì năng lực nó rất là mạnh, người ta đi vào nó khó vượt lên trên. Con đường thế trần là như thế. Con đường mà chúng ta đi thì nó có cái dễ hơn một chút xíu thôi. Đó là mình không có trải nghiệm qua nó, mà mình đi ngang. Thì trên cái bình diện mà dễ với khó thì mình thấy dễ hơn. Nhưng mà nó khó ở cái chỗ là mình dễ trở thành người mang yếu tố bệnh hoạn sinh tâm lý đối với năm dục, mà không phải là người thực sự vượt lên trên. Hai cái này nó khác nhau rất là xa. Tuy nó cách nhau rất gần, nhưng mà tự trong tâm thức nó khác nhau rất là xa. Vượt lên trên được, nó khác với cái mình chống phá, mình đè nén và loại trừ. Hai cái đó nó rất là khác, chúng ta phải lưu ý như vậy. Và có một điều tôi chia sẻ thêm với các vị là hai cái xã hội Đông Phương và Tây Phương đang trong một cái tình trạng bệnh lý của thân tâm cả. Đông Phương là cái vùng đất mà nó sinh ra nhiều tôn giáo nhất. Và tôn giáo nào cũng có chung một cái pháp quy là bắt con người ta quay lưng, loại trừ và đề kháng với năm dục. Và cái đặc biệt của Đông Phương là bắt con người ta quay về cái đời sống bên trong, đời sống của nội tâm. Mà khi quay vào đời sống nội tâm thì người ta bỏ đói và làm cho ốm yếu đời sống bên ngoài. Cho nên xã hội Đông Phương đều mang một cái đặc trưng chung, đó là nghèo đói, chậm tiến, không phát triển tri thức được. Ngược lại cái đời sống xã hội Tây Phương là một cái đời sống phát triển về tri thức, phát triển bên ngoài. Cho nên có những cái thành công về vật chất rất là rực rỡ, nhưng mà cũng có những cái ốm yếu và đói thiếu bên trong là đời sống tâm linh. Nó bị bỏ đói bao nhiêu cái thế kỷ đi ngang qua. Và nó có một cái yếu tố bệnh hoạn sinh tâm lý do tôn giáo gây nên là thế này. Là tôn giáo Đông Phương và tôn giáo Tây Phương gì đều có một cái nét chung, đó là coi cái yếu tố của tính dục là một cái thứ tội phạm ghê gớm, cần phải loại trừ, cần phải hủy diệt. Cho nên nó đưa đến một cái tình trạng là xã hội Tây Phương đến cái giai đoạn phát triển vật chất và đến cái giai đoạn tâm thức người ta đòi hỏi một cái cuộc cách mạng thì nó tự nhiên nó bị lật lại. Lật lại là thay vì cái nền tính lý của Kitô đặt ra là cái tội của dục là cái tội tổ tông, thì bây giờ cái xã hội Tây Phương lại phát triển rất là bạo hành về rất là thẳng dư về cái tính dục. Chúng ta đi lại cái phần này để cho các vị thấy. Tất nhiên là nó hơi mênh mông một chút, nhưng mà điều này nó hình thành cái đặc trưng của tâm lý xã hội. chúng ta đang bàn về cái ảnh hưởng của tôn giáo đối với xã hội Đông Phương và Tây Phương. Ảnh hưởng của tôn giáo đến với xã hội Đông Phương là nó làm cho đời sống người ta mất quân bình về hai cái sự phát triển bên ngoài, phát triển bên trong. Họ chú trọng phát triển bên trong, cho nên cái phát triển bên ngoài họ bỏ đói, làm ốm yếu đi. Cái phát triển về tư duy, về vật chất, về khoa học không có, cho nên nghèo đói, chậm tiến. Và nguyên cả một cái mảng Đông Phương ít có quốc gia nào phát triển về mặt khoa học kỹ thuật hết. Đó là cái bệnh hoạn tâm lý do tôn giáo gây nên. Tây Phương đặc biệt là cái sự phát triển nó đi ra ngoài, phát triển về vật chất, về khoa học, về kỹ thuật, cho nên khoa học tự nhiên được đẩy lên đến một cái tầng cao. Và cái tai họa của Tây Phương nó cũng có mặt do yếu tố tôn giáo tạo thành. Đó là xây dựng cái tính lý Kitô ban đầu. Người ta bảo rằng dục là một cái tội của tổ tông nguyên thủy. Con người có mặt là đã có tội rồi. Và nó mất hết 2.000 năm bị dồn nén về cái tính dục. Cho nên đến lúc mà xã hội phát triển như hiện tại thì cái vấn đề này nó bị lật lại. Tức là người ta lấy đá đè trên cỏ, đến một lúc nào đó thì cỏ nó mạnh quá, nó làm lật cái viên đá qua một bên. Cho nên cái tình trạng phát triển của xã hội Tây Phương hiện tại nó rất là mất cân bằng. Mất cân bằng thứ nhất là chúng ta thiên trọng quá nặng về phát triển vật chất, phát triển khoa học. Trong khi đó thì cái phát triển về đời sống tâm linh nó bị ốm yếu, vắng mặt. Cái thứ hai là do cái ảnh hưởng của tôn giáo, cho nên bây giờ cái khuynh hướng của xã hội Tây Phương là đang nghiêng nặng về tính dục. Điều này không biết có không, nhưng mà rõ ràng là mọi cái thông tin, mọi cái truyền thông, truyền hình vân vân nó đều có cái khả năng kích động về tính dục là một, bạo hành là hai, và nó đưa dẫn đến cái tình trạng băng hoại đạo đức của xã hội là ba. Mai thai là trong khoảng chừng non 100 năm nay thôi, các cái nền đạo học Đông Phương đã có dịp trải vào đất Mỹ này, từ các cái tôn giáo của Ấn Độ, các cái truyền thống yoga, Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa vân vân đều có mặt trên cái đất nước Tây Phương này, nó làm cân bằng lại cái đời sống phát triển nơi này. Cho nên chúng ta nói đến điều này để lưu ý một điều rằng người tu tập đang đứng trong cái vị trí của người có cái đời sống xuất gia này, mình phải rất lưu ý về cái lĩnh vực bệnh lý của thân tâm. Hai cái điều này nó phải phát triển rất là cân bằng ở một con người, nó làm cho tâm thức mình vươn lên và lên cao. Nếu ở cái bình diện xã hội thì nó phải phát triển cân bằng để nó làm cân bằng cái phát triển của vật chất và phát triển của tâm linh, thì nó làm cho xã hội có hạnh phúc hơn. Quốc gia nào phát triển cân bằng về hai mặt này thì quốc gia đó có một cái đời sống văn minh và rất là nhân bản. Mình chỉ phát triển một mặt thôi thì đời sống bên kia nó bị ốm yếu và bị bỏ đói, thì nó tạo thành cái tình trạng bệnh hoạn nhỏ của thân, bệnh hoạn lớn của xã hội, bệnh hoạn lớn của quốc gia và của cả nhiều dân tộc, nếu không phát triển cân bằng cả hai mặt. Và mai thai là trong cái đời sống của Bồ Tát xuất gia, chúng ta mà có điều kiện nghiên cứu học tập giáo lý đạo Phật để phát triển cân bằng, tâm thức chúng ta có dịp đưa nó lên cao, thì chúng ta mới có thể tiếp xúc được với đạo, mới có thể tiếp xúc được với Bồ Đề và Niết Bàn. Nếu mình còn lững đững lờ đờ ở trong cái thế giới đắm chìm năm dục, hoặc là trong cái bệnh lý về thù oán năm dục, thì mình cũng chưa thể làm cho tâm thức mình thăng hoa, chưa thể lên cao được, chưa thể đụng đến cái tầng cao của hạnh phúc, của an lạc trong đạo Phật được. Tôi nghĩ là cái điều thất bại của tôi là biết không có nhiều mà làm bộ nói mênh mông, cái đó là cái thất bại. cho nên có những vấn đề nói quanh quanh, cho nên các vị cảm thấy hơi khó nắm bắt. Tuy nhiên cố gắng, lần này mình nói không xong mình làm lại, lần sau nói tiếp. Điều thứ nhất là chúng ta nói đến cái đặc tính, cái ảnh hưởng của tôn giáo, của tâm tư người xuất gia đối với năm dục. Thứ hai chúng ta nói đến vấn đề là người xuất gia sử dụng năm dục làm cái phương tiện độ sinh. À, các vị mà có đọc kinh Pháp Hoa có một phẩm rất là hay, phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Tôi kể một đoạn kinh các vị nghe rồi chúng ta đi vào phân tích đoạn này. À, lúc đó Đức Thích Ca đang thuyết pháp, có ngài Đa Bảo Như Lai ở một bên cạnh gọi là hỗ trợ đạo tràng. Các vị thấy có khi mấy thầy lên pháp thoại rồi có một vài thầy ngồi bên, đó là không làm cái vai trò chính nhưng mà làm cái vai trò hỗ trợ, cũng giống như Phật ngày xưa. Ngài thuyết pháp có một vị Phật từ phương xa hiện đến hỗ trợ. Khi mà pháp hội đã xong một bài pháp, cái tự nhiên các vị trong thính chúng thấy mây lành rợp cả trời, bông hoa tự nhiên từ trên không trung rớt xuống đầy hết, và hoa sen rất là đẹp và thơm ngạt ngào. Nào là trầm thơm, nào là hoa đẹp, nào là tiếng nhạc. Như vậy thì rõ ràng là có một người nào đó đã mang đến cúng dường, nhưng mà các vị Bồ Tát, các vị đệ tử Phật nhìn khắp trời không thấy ông nào hết. Chỉ thấy mỗi một âm thanh là một, màu sắc là hai, hương thơm là ba, ngào ngạt các không gian hết. Người ta rất là kinh ngạc, người ta hỏi và bạch Đức Thế Tôn, cái điều gì tuyệt vời hiện đến trong không gian mà không thấy người? Đức Thích Ca này có một vị Bồ Tát mang tên là Diệu Âm, từ cái cõi Sa Lắc Sa Lơ của nghìn vạn dãy thiên hà, mang hương hoa tràn phan bảo cái và nhạc đến cúng dường ta. Các vị đệ tử nói dạ con nghĩ là cái vị Bồ Tát kia phải rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Ông mang hoa đẹp, mang âm thanh tuyệt vời và mang mùi trầm rất là tuyệt vời đến, mà tại sao ông không hiện thân để cho chúng con có dịp chiêm ngưỡng? Đức Phật nói ta cũng không có cách làm cho ông hiện thân được. Chỉ mỗi có một vị Phật là ngài Đa Bảo Như Lai làm cho Bồ Tát Diệu Âm hiện thân được mà thôi. Rồi Đức Phật khiều ngài Đa Bảo, nói ông làm ơn ông kêu cái ông Diệu Âm hiện thân dùm cho thính chúng người ta nhìn mặt, người ta chiêm ngưỡng, cho biết cái dung nhan tiều tụy của ông đến độ nào. Xin lỗi, dung nhan xinh đẹp ông đến độ nào. Thì ngài Đa Bảo ngài mới đưa ngón tay ngài chạm ở dưới cái tòa ngồi vậy. Một tiếng kêu vang động như cái tiếng vàng khua, thì tự nhiên Bồ Tát Diệu Âm lừng lững hiện ra trước mặt của ngài Đức Thích Ca và ngài Đa Bảo. Đó là trong cái câu chuyện văn học Đại Thừa. Câu chuyện này nó có cái gì hay? Thưa đại chúng, điều thứ nhất ở cái tình trạng chúng ta chia sẻ là thế này, là cái khả năng của vật chất này, khả năng của mùi hương, khả năng của màu sắc, khả năng của âm thanh, nó có hai cái đặc trưng tùy theo cái con người sử dụng. Cái đặc trưng thứ nhất là cũng âm thanh ấy, nhưng mà với cái tâm tình con người kia thì họ hát lên làm cho thiên hạ đứt ruột rơi lòng thòng. Nhưng mà cũng lời hát ấy, cũng cái cây đàn ấy, mà với một bàn tay, với một tâm hồn người khác, họ đánh lên, họ hát lên thì làm cho lòng của thiên hạ nở hoa, làm cho lòng thiên hạ bay lên cao, thanh thoát lên, đánh động được trái tim, làm cho cái chất hiền thiện, cái chất đẹp, cái chất lành trong tâm nó cao hơn, nó vươn lên hơn. Cho nên tùy cái mức độ tâm thức của người ta sử dụng vật chất, mà vật chất có thể trở thành nhẫn chìm, đắm lụy, hoặc là cũng thứ vật chất ấy mà nó trở thành một cái món đồ tuyệt vời, nâng tâm thức người ta, đưa người ta đến cái cảnh giới lòng lộng hiền thiện hơn. Bồ Tát Diệu Âm trong Pháp Hoa cũng như vậy. Vì cái tâm thức của một bậc đã thành đạt được cái chiều sâu của tâm hồn mình, lòng từ bi tràn đầy, Cho nên cái sự hiện diện của Ngài về âm nhạc, về bông hoa, về mùi hương, khi mà đến với đạo tràng tự nhiên làm cho thính chúng phát tâm hoan hỷ. Đó là cái tình trạng thứ nhất mà chúng ta biết về cái năng lực vật chất nó có thể làm phương tiện độ sinh được. Và rõ ràng là nếu mà chúng ta nhìn gần thôi thì các vị có thể thấy một cái điều rất là rõ ràng là mỗi lần sư ông làng Mai cho pháp thoại những cái thính đường mà rộng, những cái buổi giảng công cộng, việc đầu tiên sư ông làm đâu phải là lên nói pháp thoại. Thưa phải không? Sư ông làm gì trước? Có một cái màn là chư tăng áo đà, quý thầy quý cô đứng một hàng dài rất là trang nghiêm, rất là tĩnh tại. Bắt buộc quý thầy quý cô phải có mặt chánh niệm, tu tập chánh niệm, từng bước từ cái hậu trường đi ra và đứng một vòng cung thế này. Tôi để ý là cả một thính đường, thính chúng lặng yên như tờ, không có một tiếng con ruồi ba vô da. Rồi điều thứ hai là cả một tăng đoàn làng Mai bắt đầu niệm Quan Âm. Như vậy thì hai cái điều có mặt trong một buổi pháp thoại công cộng sư ông là gì? Hình ảnh, âm thanh. Và có những cái buổi mà niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, thính chúng có những người chảy nước mắt, cảm động là như vậy. Cái âm sắc hùng tráng và trầm lắng và thanh thoát của những cái lời niệm Bụt thấm vào tim con người. Cho nên trở lại vấn đề là chúng ta biết là cái vật chất này, màu sắc này, âm thanh này, có khi nó là một cái phương tiện độ sinh tuyệt vời. Có những cái tự viện ở Nhật, có những cái vườn đá 300 năm, 700 năm, nó không là gì cả, nó chỉ là một bãi cát vuông vuông thế thôi. Người ta dựng 5-6 chòm đá trong đó, nhưng mà bằng cái mô thức sắp xếp của những vị thiền sư tuyệt vời, các vị đã chứng đạo rồi, họ sắp xếp những cái chòm đá thôi mà thiên hạ ở trên cái hành tinh này, chứ không phải riêng của đất Nhật. Người ta đi về đó để làm một cái việc là đứng ở ngoài nhìn cái vườn đá vô ngôn đó thôi, lặng im không nói một lời, chỉ đá và cát. Ấy thế mà họ có thể ngồi họ nhìn, họ chơi với cái vườn đá cả ngày này qua ngày kia. Cái điều gì ở những cái sân cát và những cái viên đá nó vô tri như thế mà đánh động cái tâm thức con người lớn như vậy? Thưa, tự thân nó tỏ sáng được trí tuệ, tỏ sáng được cái năng lực của sự bình yên, của thiền định tĩnh tại, cho nên nó có tác dụng, nó đánh động vào tim con người. Cho nên vật chất là một cái phương tiện độ sinh. Nếu người ta vận dụng nó một cách tuyệt vời, nếu tâm thức người ta đủ giàu có, đủ phong phú, thì một khúc hát, một lời ngâm, một cái bình hoa họ cắm cũng có khả năng đưa người ta đến trạng thái an lạc và thảnh thơi. Gần nhất là, thưa, nụ cười là vật chất hay tinh thần? Cũng cái miệng đó cười cười thế thôi. Thế mà có khi tôi nhìn quý thầy cười là tôi no được 2 ngày không cần ăn cơm. Rõ ràng nó có năng lực lớn là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.